一汤粉就是鸡鸭卡拉。Nếu mà đừng có thư giãn nhiều quá, nếu thư giãn nhiều quá thì nó dễ dùi hồn trăng. Vì vậy cái thân giữ sao cho nó thả lỏng, đừng có bị căng, bị ép, bị đè là được rồi. Sau khi cái thân đã được thả lỏng, thư giãn rồi, chúng ta ghi nhận hơi thở 5 phút đầu tiên. 5-3 phút mình ghi nhận hơi thở thôi. Nhận hơi thở ở mũi, hoặc là ghi hơi thở ở bụng. Bởi vì nào quen cái nào thì làm cái đó. Hoặc bất cứ điểm nào ở trong thân cũng được. Tỷ như ngực, mình nghe cái sự nhấp nhô của cái bụng và nghe ở ngực. Hay con người thấy ở bên thông, chỗ nào cũng được. Nghĩa mình có ghi nhận được cái hơi thở vô, hơi thở ra, cái phòng, cái xẹp. Cái chính là chúng ta ghi nhận hay biết. Nhớ là đừng có chú tâm nhiều quá, chỉ là ghi nhận hay biết vậy thôi. Đừng kiểm soát hơi thở, đừng can thiệp hơi vào hơi thở. Hơi thở như thế nào mình ghi nhận như vậy, như nó là. Bởi vì khi mà mình can thiệp vào hơi thở là mình cố mình thở cho mình, hay là mình đè mình thở cho nhẹ trở lại, thì cái đó làm cho cái thân mình nó mệt lắm. Hơi thở nó rất là mệt mỏi, đầu căng thẳng nữa. Vì vậy mình cứ tự nhiên mình quan sát thôi, giống mình quan sát một bầy bò, là một bầy nai, là một bầy cừu chẳng hạn, coi nó sinh hoạt như thế nào. Đứng ngoài mình nhìn nó. Nếu mà thấy hơi thở nó nhẹ quá, ở mũi nhẹ quá, mình có thể xuống đôi bụng. Và nếu đôi bụng nó thấy còn nhẹ quá nữa thì mình có thể để tay lên đó. Để tay ngang cái thắt lưng nữa. Cảm nhận cái hơi thở. Cảm nhận cái phòng xẹp. Thật ra vì nào mà giỏi rồi là chỉ cần ghi nhận cái tâm mình đang để ý ra cái đó là được rồi. Hơi thở nó mạnh hay yếu, hay là nó nhẹ, hay là nó rõ, không thành vấn đề. Chỉ biết là cái tâm mình đang hướng vào đó, vậy là được rồi đấy. Khi nào mình hành thiền mà mình thấy cái đầu mình nó căng thẳng hay là mình thấy nó bức bách khó chịu quá, như vậy là có cái chi sai trái rồi. Mình phải thả lỏng, thư giãn hơn. Đừng có chú tâm quá nhiều vào trong đối tượng. Khi mình cố ý mình gò, mình ép cái hơi thở của mình hay là mình quá chú tâm có thể làm cho cái đầu của mình nó khó chịu lắm, nó căng thẳng lắm. Đầu nó nhức, tâm căng thẳng, cái đó là cái triệu chứng bất ổn rồi đấy. Phải kiểm tra lại cái thái độ của mình, coi thử mình có chú tâm quá không. Giờ một khi mà tâm đã đại yên rồi, chúng ta mở tâm ra, quan sát nhiều điểm mục khác nhau. Mở tâm ra quan sát nhiều điểm mục khác nhau nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta xem thử hay đặt câu hỏi coi thử là ngoài cái hơi thở ra, ngoài cái phòng xẹp ra, mình còn nghe tiếng động không? Đó là cái đối tượng mà chúng ta có thể ghi nhận trong khi mà chúng ta quan sát cái hơi thở. Tiếng đồng luôn luôn có mặt. Như chúng ta ngồi đây chúng ta nghe tiếng đồng hồ hay là tiếng máy lạnh hay máy nóng chẳng hạn, chạy rất là thường xuyên. Mình có thể là quan sát hơi thở, đồng thời mình ghi nhận hay biết tiếng máy nóng hay máy lạnh hay là đồng hồ đang chạy nữa. Cái đó là quý vị có hai đối tượng rồi đấy. Tiếng đồng, hơi thở, tiếng đồng, hơi thở, tiếng đồng, hơi thở. Thật ra chúng ta nghe tiếng đồng, nghe quan sát hơi thở, mà nghe tiếng đồng hồ, nghe tiếng máy lạnh hay là tiếng máy nóng, rồi nghe người bạn bên cạnh ho hay là nhảy mũi hay là rục rịch chẳng hạn. Trong một chút mà chúng ta thấy ba bốn đối tượng nó khởi sanh cho mình coi. Nhớ là bạn đừng có chạy ra mà tìm kiếm đối tượng, chỉ ngồi yên thôi, ngồi yên để đối tượng nó vô. Thì như quý vị ngồi yên, quý vị nhắm mắt, quý vị quan sát hơi thở, sự nói quý vị nghe. Cái âm thanh nó tới một cách rất là tự nhiên và chúng ta không dùng một chút cái sức lực nào hết. Vì vậy gọi là sự quan sát thụ động. Còn mà mình năng động, mình năng nộ, mình đi ra, mình tìm, mình kiếm, mình bám theo đối tượng. Thì cái thái độ đó làm cho cái tâm của mình nó căng thẳng lắm, cái đầu nó nhức nữa. Chỉ ngồi yên thôi. Nếu mà tâm nó có thói quen chạy vô trong cái phòng xẹp, mình nhắc nó biết gì nó không, đặt câu hỏi về là tự nhiên nó biết ra ngoài liền, tự nhiên tâm động nó tới liền cho mình. Giờ ngoài chấn động ra, chúng ta có thể quan sát được một cái đối tượng khác trong khi mà chúng ta ngồi mắt nhắm, đó là cái sự xúc chạm. Như mình ngồi theo dõi hơi thở, hay tiếng máy nóng và máy lạnh thì nó kêu, hoặc nghe tiếng kim kêu, đồng thời mình thấy hai bàn tay mình đụng vào nhau. Bạn có thể quan sát được ba cái đối tượng đó trong một lúc mà không cần dùng một cái sức nào hết trơn, bởi vì đối tượng nó tới cho mình coi một cách rất là dễ dàng. Khi quý vị ngồi ở ngoài tiếng chim nó kêu, quý vị biết, quý vị nhận ra được tiếng chim kêu. Có dùng sức gì không? Không, không có dùng sức gì hết. Tiếng máy lành cũng vậy, nó kêu, mình nghe. Tâm mình hướng về thì mình thấy cái tay mình nó đùng, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Hoặc là mình hướng về cái môi thì sẽ biết hai cái môi đụng vào nhau. Thì để ý tới cái mắt thì thấy hai mí mắt nó đụng vào nhau. Mông, ta ngồi trên gối ngồi, mông nó xúc chạm. Cái chân của mình xúc chạm với cái sàn nhà. Đề mục kế mà bạn có thể ghi nhận được sau cái sự xúc chạm là cảm giác. Thì như hồi nãy sư nói, khi mình hướng tâm về cái tay của mình thì mình thấy cái sự xúc chạm, nhưng mà đồng thời mình cũng cảm nghe cái có cái cảm giác ấm ấm, nóng nóng, hay là cái cảm giác nó đè hơi nặng nặng. Cái đó gọi là cảm giác. Thì trong thân của ta chúng ta có rất nhiều cảm giác. Cái cảm giác là một đối tượng để chúng ta quan sát. Cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác nặng, cảm giác nhẹ, đau nhức, tê mỏi, rung giật. Tất cả những cái đó là cảm giác. Cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Nó khởi sanh do điều kiện của nó. Khi có điều kiện thì cảm giác khởi sanh. Chúng ta không có xử lý được. Chúng ta không có muốn khác gì được. Vì vậy khi một cái cảm giác nó khó chịu, nó khởi sanh như đau nhức chẳng hạn, mình phải nhắc mình rằng đó là một cái chuyện tự nhiên. Rồi mình quan sát cái tâm khó chịu, nhớ đừng có để ý tới cái đau. Bởi vì bản chất của cái đau là nếu mình không để ý, nó cũng đã để ý rồi, nó cũng cứ dòm chừng đó rồi. Vì vậy mình đừng có nhìn nó, mình chỉ nhìn cái tâm khó chịu, mình chỉ biết cái tâm khó chịu. Và cho tới một lúc nào đó mà mình cảm thấy mình không có chịu đựng được nữa thì mình phải đổi chừng. mà mình ngồi mà mình chịu khó, mình cứ gánh gồng hoài, mình cứ cắn răng mình chịu đựng, điều đó là tâm sân rất là nhiều. Vì vậy mình phải lường sức mình, thấy chịu đựng được thì ngồi tiếp, mà chịu đựng không được thì mình phải trở chừng. Đau nhức hay là những cảm giác khó chịu là những cái bài học rất là tốt, nó giúp chúng ta huấn luyện cái tâm của mình, làm cho lực tâm nó càng lúc càng mạnh. Và chúng ta sẽ áp dụng cái này trong khi mà chúng ta đau ốm bệnh hoạn. Chúng ta phải đi nằm bệnh viện, nằm nhà thương, nằm dài ngày và đau nhức rất là dữ. Và bây giờ chúng ta phải tập ngay từ bây giờ. Cái cảm giác sở dĩ mà nó làm cho chúng ta khó chịu là bởi vì tâm của chúng ta nó bức xúc, tâm khó chịu, tâm sân. Vì vậy chúng ta tập quen hoài, quan sát hoài, ghi nhận nó hoài thì cái tâm của chúng ta nó càng lúc nó chấp nhận. Bởi vì nó thấy rằng đây là một cái chuyện mà mình không tránh được. Khi mà bạn có tâm chấp nhận, tức là tâm sân nó bớt đi rồi, thì cái đau nhức từ đồng nó cũng giảm bớt dần. Vậy chúng ta có thể là sẵn sàng để xử lý khi mà chúng ta già cả phải đau đớn bệnh hoạn nằm ở trong nhà thương chẳng hạn. Và cuối cùng là tâm suy nghĩ. Tâm của chúng ta suy nghĩ liên miên từ lúc chúng ta thức dậy cho chúng ta lúc đi ngủ. Và ngay cả khi mà mình ngủ đó, tâm mình nó cũng suy nghĩ nữa. Mơ là tâm suy nghĩ. Vì tâm nó suy nghĩ hoài và đó là một cái sinh hoạt của tâm, do đó người ta nói sự suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Giống như mưa, như nắng, như gió, như thời tiết nóng, thời tiết lạnh, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Không có ai mà bực bội sân hận với thời tiết hết, không ai bực bội sân hận với trời nắng, trời mưa hết, với cây, với cỏ hết. Như thế nào thì tâm của chúng ta cũng phải nhắc mình vậy. Đau là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên. Nhớ đừng có thay đổi cho chân chánh, đừng có bức xúc, đừng có bực bội. Sự bức xúc, bực bội với những cái trạng thái tâm này, hôn trầm, đau nhức, hay là tâm suy nghĩ làm cho cái lực tâm mình nó yếu đi. Và khi mà tâm mình nó yếu thì mình khó vượt qua. Với thái độ chấp nhận, thư giãn, nhẹ nhàng, mình ghi nhận, mình quan sát chúng, chúng sẽ từ từ nó sẽ chịu đựng được, chấp nhận được. Đối với cái buồn ngủ hôn trầm, với sự suy nghĩ thì chúng ta chỉ ghi nhận nó, chấp nhận nó rồi ghi nhận, biết tâm suy nghĩ. Rồi chúng ta trở lại hơi thở. Cứ làm hoài như vậy thì bạn sẽ hiểu rằng cái sự suy nghĩ cũng chỉ là một cái đối tượng mà thôi, giống như hơi thở vậy. Và nếu như khi mà mình làm với cái tâm tư rằng là mình chỉ quan sát nó như đối tượng, chứ không phải là mình tránh né nó, không phải là mình muốn ngăn chặn sự suy nghĩ, thì suy nghĩ từ từ nó dịu xuống. Và khi mà chúng ta nhận ra rằng nó chỉ là đối tượng như hơi thở, thì tự động suy nghĩ nó ngừng lại, mà không cần phải có một cái sự gia công nỗ lực nào hết. Suy nghĩ không có tiếp tục nữa là bởi vì tâm đã có trí tuệ, tâm có chánh niệm. Khi mà chúng ta cần phải suy nghĩ, thì cái tâm nó suy nghĩ với tác ý, tâm suy nghĩ đó rất là mạnh, và toàn là suy nghĩ thiện. Còn những cái sự suy nghĩ, những cái niềm suy nghĩ mà nó đi lang thang chỗ này chỗ kia, thường thường là bất thiện, thường thường là tà tư duy. Vì vậy mình phải duy trì chánh niệm để mình đem nó về hơi thở, đem nó về lại cảm giác. Với hôn trầm chúng ta nhớ một điều là khi mà hôn trầm tới, điều này có nghĩa là mình tâm của mình nó không có làm việc một cách đúng mức. Nghĩa là nó không ghi nhận các đối tượng, nó không ghi nhận hơi thở, nó không ghi nhận phòng xẹt, nó không ghi nhận tiếng đồng, cảm giác, xúc chạm. mà nó làm biếng, nó lười, hay dạ nó niệm mà niệm một cách cũng hơi hợp. Vì vậy cái phiền não tức là hôn trầm nó chen vô. Cái đó khi mà hôn trầm nó tới rồi, mình cảm nhận thấy biết hôn trầm tới thì mình nhớ mình mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì ánh sáng nó vào trong mắt của mình thì làm cho mình thức dậy. Rồi mình dắt cái tâm mình đi để bắt nó quan sát nhiều điểm mục, hỏi nó có biết các điểm đụng không, tay đụng biết không, chân bên mặt, chân bên trái đụng biết không, mông bên mặt, mông bên trái, mắt bên mặt, mắt bên trái, môi, các điểm đụng ở trong thân. Dẫn cái tâm nó đi quanh như vậy. Nhưng mà cái chính để mà vượt qua cái tâm hôn trầm đó là khi mới vào ngồi chúng ta phải giữ cái tâm của mình cho nó tỉnh táo bằng cách để ý nó. Khi nào nó đi lạc rồi phải đem nó về trở lại. Thông thường thì chúng ta ngồi thiền, chúng ta ưa suy nghĩ, và khi mà suy nghĩ lang thang như vậy thì cái tâm lực nó yếu thì hôn trầm nó ưa tới. Thấy tâm nó chạy đồng này đồng kia là thấy tâm bắt đầu nó dại dưới là mình phải đem nó trở lại địa phục, đem trở lại hơi thở, đem trở lại phòng xẹp, đem trở lại cái sự xúc chạm. Cái nào mà rõ rồi nhất mình đem nó về đó. Và nếu mà mình đã làm hết mọi thứ rồi mà nó vẫn cứ buồn ngủ như thường thì thôi mình có thể mở mắt ra rồi mình đứng dậy đi rửa mặt. Hoặc là mình thay đổi oai nghi. Đừng có bức xúc, đừng có bực bội với nó. Bởi vì hôn trầm là tâm si, chúng ta chưa phải là bậc thánh, do đó tâm si của chúng ta rất nhiều. Vì vậy chúng ta ngồi và không để ý một chút là hôn trầm nó chen vô. Nhất là các vị mà tập lâu rồi, tâm định rất là máu. Định tâm và hôn trầm là anh em song đôi với nhau. Lâu lâu nhớ kiểm tra xem thử, đặt câu hỏi xem thử tâm mình bây giờ nó có tỉnh táo không, trạng thái tâm như thế nào, hăng hái tỉnh táo hay là hôn trầm mùi lược yếu đuối, mình có chánh niệm không, chánh niệm về cái gì có biết không. Đặt câu hỏi vậy thì tự nhiên tâm nó hướng về các đề mục và làm cho tâm nó tỉnh ra. Nhớ là chúng ta tập không phải chỉ có ngồi không thôi, mà chúng ta tập trong khi đi nữa. Vậy là kinh hành đó. Khi kinh hành chúng ta ghi nhận cái gì? Chúng ta ghi nhận chuyển động của chân, sự xúc chạm của chân. Xúc chạm của chân với cái sàn nhà hoặc xúc chạm của chân với là mặt đất. Trong khi đi chúng ta nghe tiếng giày, cái tiếng chân của chúng ta bước. Khi đi mình còn nghe tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, tiếng máy bay hay bất cứ tiếng gì. Và tiếng động rất là rõ trong khi mà chúng ta đi. Khi thân mà cái chân của chúng ta chuyển động thì toàn thân của chúng ta nó cũng chuyển động theo. Tay nó chuyển động. Tay chuyển động, vai nó chuyển động. Lưng chuyển động. đâu chuyển động, mông chuyển động, bụng chuyển động, toàn thân chuyển động khi chúng ta bước. Khi đi chúng ta có thể lừa một cái khoảng cách 5-10 thước hay là xa hơn nữa, đi tới đi lui. Hoặc ở trong nhà này đất rộng, có thể đi vòng vòng, vừa đi vừa nhớ duy trì chánh niệm. Chánh niệm trong cái bước chân, trong cái chuyển động của toàn thân, trong cái nghe, trong cái thấy, xúc chạm, và quan sát tâm suy nghĩ nữa, giống như khi ngồi vậy. Đi và ngồi rất là giống nhau. Có khi đi thì chúng ta chỉ để ý tới cái chuyển động mà không để ý tới hơi thở. Và cái thứ ba cũng rất là quan trọng nữa, trong khi mà chúng ta tập, đó là chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Nhớ như ráng, nhớ duy trì chánh niệm. Chúng ta có khuynh hướng làm cái gì cũng hấp tấp trong khi mà chúng ta sinh hoạt. Về cái việc trước tiên là hành giả thì thong thả, đừng có hấp tấp, đừng có chạy, đừng có rush. Mình làm vậy là mình thiếu chánh niệm. Vì vậy mình mở cửa, đóng cửa, mình làm nhẹ nhàng. Trong khi ăn uống mình duy trì chánh niệm, trong khi đi nhà vệ sinh, tiểu tiền, đại tiền, mình tắm rửa, hoặc là mình quét nhà, mình làm vệ sinh, mình giúp trong bếp, mình nhớ làm, duy trì chánh niệm. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải bớt lại, nó đừng nói nhiều quá. Một người nói thì nhiều người khác cũng thích nghe và thích nói nữa. Vậy mình tu mà mình nói nhiều quá, mình không chánh niệm được thì nó hao cái tâm định ghê lắm. Khi mình ngồi rất là khó, ngồi rất là mệt mỏi ghê lắm. Có chi cần chi thì mình nói, không có tình khẩu. Nhưng mà mình nói cái chuyện dài dòng quá thì mình nên bớt lại. Người ta nói rất nhiều về cái sự liên tục của sự thực tập. Thực tập không khó, nhưng mà tập cho liên tục là rất là khó. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, vệ sinh, tiểu, đại tiện, tất cả cái gì mình cũng duy trì chánh niệm. Nếu mà hành giả duy trì chánh niệm được liên tục trong suốt ngày thì tâm định nó mạnh lắm. Tâm chánh niệm cũng rất là mạnh. Và trí tuệ thì nhờ đó nó có trớn được trí tuệ, nó khởi sanh. Và muốn vậy thì đòi hỏi mình rất nhiều cái nỗ lực. Khi mà trí tuệ nó khởi sanh cho chúng ta thì chúng ta bắt đầu hiểu. Hiểu có những cái mà từ trước giờ mình không biết, bây giờ mình nghe mình hiểu. Mình tập rồi mình thấy mình hiểu. Và một khi mà đã có trí tuệ, mà đã có sự hiểu biết rồi thì chúng ta cứ tiếp tục tập hoài mà không thấy chán. Bất cứ những cái gì xảy ra trong thân và tâm, trong khi mà các bạn đi, các bạn ngồi hay trong khi làm sinh hoạt hàng ngày, nhớ nhắc mình đó là những hiện tượng tự nhiên. Không có cái gì là quan trọng, không có gì phải lo sợ, không có gì phải bức xúc, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên hết. Khi mình hiểu được như vậy rồi, cái tâm sợ của mình nó càng lúc nó càng bớt. Và mình đem áp dụng cái này trước khi mình chết, mình không có sự sợ hãi. Mình chết với cái tâm rất là bình thản. Vì mình cho rằng tất cả, mình hiểu rằng tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết. nó vận hành theo lý nhân quả, có nhân thì có ra quả, có vậy thôi. Tâm bây giờ đang ở đâu? Có chánh niệm hay không có chánh niệm? Chánh niệm về cái gì hành giả có biết không? Đau nhức là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Đau nhức là đối tượng. Suy nghĩ cũng là đối tượng. Không có cái gì khác biệt giữa hơi thở, sự suy nghĩ và sự đau nhức. Tất cả đều là đối tượng. Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Đối tượng rõ, đối tượng mờ không thành vấn đề. Tâm hay biết đối tượng đang rõ hay đối tượng đang mờ, đó là cái điều quan trọng.